Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đừng tưởng rằng nó đã hết rồi, chẳng qua là nó trở về với cái bản thể của nó thôi. Nó chỉ là những hiện tượng sóng mồi. Những thứ phiền não này nó chỉ là hiện tượng thôi. Khi căn tiếp xúc với trần, chúng ta dính mắc vào đó, thích hay không thích. Từ cái chỗ ưa hay không ưa, thích hay không thích đó, mà nó phát khởi ra cái tâm tham, tâm sân, phát khởi ra những thứ phiền não tham sân như vậy. Nhưng nên biết rằng đây là những thứ phiền não ngủ ngầm trong tâm thức của ta. Hay nói một cách khác là những tập quán, là những tập khí mà ta đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đây gọi là tùy niên phiền não. Còn loại phiền não thứ hai nữa gọi là hiện hành phiền não. Tức là những phiền não nó hiện bày ra. Chúng ta nhìn thấy hành tướng của nó rất là dễ dàng. Ví dụ như sân giận thì mặt mày mình đỏ tía lên hoặc là xanh lên. Những thứ phiền não gọi này gọi là hiện hành phiền não. Bởi vì nó hiển lộ, chúng ta nhìn thấy hành tướng của nó gọi là hiện hành phiền não. Nhưng dù là căn bản phiền não hay là tùy phiền não, dù là ngoại trước phiền não hay là nội trước phiền não, dù là tùy niên phiền não hay là hiện hành phiền não, chúng ta tóm lược lại có ba thứ phiền não rất là độc hại mà chúng ta thường gọi là tam độc đó. Nó độc hại còn hơn là rắn độc nữa. Cho nên chư Phật và chư Tổ của chúng ta tuy khác miệng nhưng lại đồng lời, thường răn nhắc rằng hành giả tu đạo chúng ta phải làm sao chuyển hóa gạn lọc những thứ phiền não này. Nếu không nó sẽ làm chướng ngại ta, chướng ngại con đường đi đến diệu quả Bồ Đề, chướng ngại làm cho chúng ta mất đi chánh niệm, không thành tựu được chánh định chánh niệm cũng bởi do những thứ phiền não này mà gây ra. Ba thứ phiền não căn bản đó chính là tham, sân và si. Mà chư Tổ ví dụ rằng tham được ví như là con rắn hổ ngựa. Bởi vì con rắn hổ ngựa thì nó có cái đặc tính rất là nhanh nhẹn, phải không quý vị? Rắn hổ ngựa rất là nhanh nhẹn. Cũng như nói khi cái thứ phiền não tham, khi căn tiếp xúc với trần mà chúng ta dính mắc đắm nhiễm vào đó thì phiền não tham này phát sinh ra, mà nó rất là nhạy bén, rất là nhanh nhẹn. Cho nên phiền não tham được ví như là con rắn hổ ngựa nhanh nhẹn. Phiền não sân được ví như con rắn hổ lửa dữ dội vô cùng. Phiền não si được ví như con rắn hổ đất lầm lì. Chúng ta nhớ rắn hổ ngựa là tham, mà rắn hổ lửa là sân, rắn hổ đất là si. Ba con rắn hổ này rất là độc hại. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo, Ngài bảo rằng này các tỳ kheo, ở trong phòng hất của các vị, nếu trong đó có ba con rắn độc, quý vị có an tâm ngủ được không? Khi nào đuổi ba con rắn độc đó ra khỏi phòng hất thì mới an tâm ngủ nghỉ được. Cũng vậy, khi nào chúng ta chưa đoạn trừ sạch hết ba thứ phiền não tham sân si này, không thể nào an tâm ngủ nghỉ được. Bởi vì nó sẽ làm chướng ngại, nó phá hoại, nó giết chết mạng sống trí tuệ, nó cướp đi tất cả những công đức lành của ta. Trước hết là nói tham ha, phiền não tham. Có nhiều vị nói là chúng ta phát tâm tu hành rồi không còn tham nữa. Nhưng con xin thưa rằng tận cùng trong tâm thức của chúng ta, thứ phiền não tham này vẫn còn. Điển hình là như thế nào? Dù chúng ta phát tâm tu mến đạo ha, không có tham của ai hết, dù những cái thô thì chúng ta không tham, nhưng mà chúng ta còn tham cái vi tế lắm. Con nói thí dụ thôi, chửi đẹp nè quý vị, có chửi rồi đó mà thấy ai đó ở vô chùa mà thấy huynh đệ Phật tử phát tâm phát chửi cho, chúng ta cũng nợ xin thỉnh, chẳng những cho bản thân mình, tham cho mình, tham cho thân bằng quyến thuộc, sinh cho cháu nội con cái với, rồi chẳng những cho cháu nội còn cháu ngoại nữa, hồi hết cháu ngoại đến cháu chắc, hết cháu chắc đến cháu chích. Chẳng những tham cho bản thân mình, chúng ta lại tham cho thân bằng quyến thuộc của mình. Ai cũng thích cái áo tràng đẹp ha, ai cũng thích sâu chuỗi đẹp, ai cũng thích tượng Phật đẹp, tham đó. Nhưng mà cái tham đó nó vi tế thôi, con không nói là những cái tham thô kịch nha. Cái tham thô kịch mà chúng ta dễ thấy là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy đó. Nhưng mà vẫn còn những cái tham vi tế. Chúng ta cố gắng làm sao khắc phục thứ phiền não tham này. Có rồi thì thôi, không nhận nữa. Có nhiều vị rất là hay. Thí dụ như tụi con Tết ha, thường hay phát quà cho quý Phật tử, món quà khích lệ thôi, không có đáng là bao. Nhưng mà có những vị họ phát khởi cái tâm rất là mạnh mẽ, chẳng những bản thân mình không có mà thấy ai không có, thì chúng ta bỏ tiền ra mua một món quà tương tự như vậy, gửi tặng để cho đem lại niềm vui cho người khác nữa. Có những vị phát khởi cái tâm rất là tốt. Nhưng mà có những vị lại nhận quà xong rồi, bữa nay con của con nó không đi, con xin phần quà về cho nó được không cô? Cái đó cũng là phát xuất từ lòng tham đó. Cho nên chúng ta dè dặt ở chỗ này, nếu không nó sẽ làm chướng ngại mình. Từ một cái sảy nó sẽ nảy thêm một cái ung đó quý vị. Cho nên chư tổ dạy chúng ta, muốn đoạn trừ phiền não tham thì quý vị nên quán sát, quán về, không quán và giả quán. Không quán có nghĩa là thế nào? Quán tất cả các pháp đều là không. Tất cả các pháp đều là không. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên giả hợp mà sinh ra, chứ thật tướng của nó là tướng vô, tướng không. Cho nên chúng ta phải thấu triệt điều này, phải quán không và quán giả. Quán giả có nghĩa là quán tất cả các pháp đều do nhân duyên giả hợp mà hình thành. Nhờ quán không, quán giả mà chúng ta đoạn trừ được cái lòng chấp ngã và chấp pháp. Lòng tham, tham chấp về tự ngã và tham chấp về cái ngã sở hữu. Quý vị thấy không, đời sống của mình ha, chính vì do lòng tham thôi mà có nhiều người nói ước gì con không có mong cầu gì nhiều hết, con chỉ nguyện Phật, nguyện Bồ Tát gia hộ thì sao cho con làm ăn có tiền, để cất được căn nhà kính mưa đỡ nắng thôi, rồi lúc đó con tu cho mà coi. Đến lúc chúng ta làm ăn hơi khá khá, có lượng số tiền, cất được căn nhà che mưa đỡ nắng, thì lúc bấy giờ chúng ta có tu không? Có chịu tu chưa? Có chịu dừng lại chưa? Hay là còn tham muốn nữa? Chúng ta lại tham muốn rằng ước gì con sống được chiếc xe, để khi đi chùa đi tới cũng khỏi mất thời gian nhiều, khỏi phải chờ đợi đón xe buýt ha. Có tiền mua được chiếc xe rồi, bắt đầu chúng ta lại tham muốn cái khác nữa, tham vọng leo thang không dừng nghỉ. Có một muốn mười, có mười muốn trăm. Cho nên chư tổ dạy chúng ta như thế nào? Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa. Bây giờ nhà cao cửa rộng cách mấy thênh thang ha, nhưng mà đêm nằm quý vị nằm bao nhiêu đây? Tấm tất là nhiều lắm rồi đó. Đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa, tiền muôn bạc vạn hải thừa, cơm ngày ba bữa cất chừa làm chi. Bây giờ tiền muôn bạc vạn đi nữa, quý vị thấy cơm ngày cũng ăn có ba bữa thôi, mà thức ăn dù có ngon qua khỏi cổ họng rồi thì cũng trở thành đồ bất tịnh hết. Cho nên Chúng ta nghĩ như vậy, quán sát cái lý lẽ đó, thấy rõ ràng tất cả các pháp đều do nhân duyên giả hợp mà hình thành, không có gì là bền chắc, không có gì là thật. Đối với thân này cũng vậy, chúng ta diệt trừ đi sự chấp ngã về tự thân, rồi chúng ta nhờ đó, nhờ sự quán sát tư duy đó mà chúng ta phá trừ đi cái sự chấp vào ngã sở hữu, tức là tiền của vật chất, những cái phụ tùng sở hữu của ta. Đó là nói về tham, phiền não tham. Nếu không thì những thứ phiền não này nó làm quấy nhiễu chúng ta, phá hoại đường tu, làm cho chúng ta thối thất đạo tâm. Trường hợp có nhiều vị nhiều năm tu hành rồi mà vẫn bỏ đạo thôi tu, cũng bởi vì chúng ta nhìn lên thấy mình không bằng ai hết. Nhưng mà con xin thưa rằng quý vị nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, nhưng mà nhìn ra phía sau còn không ai bằng mình đâu. Không ai bằng mình cả. Có một người thanh niên nọ rất là siêng năng, chăm chỉ lao động làm việc, vậy mà chỉ dành dụm mua được có một con lừa thôi quý vị. Cởi trên lưng của con lừa, nó đi đũng đa đũng đỉnh, nhìn lên phía trước thấy người ta cởi ngựa phi một cái dèo là chạy qua liền, rất là nhanh. Còn mình chỉ ngồi trên lưng của con lừa, cho nên đi chậm quá, tuổi hơn mình. Nhưng mà anh ta quay đầu lại nhìn phía sau, một người khác không có lừa để mà cởi, để mà chở, phải đem thân của mình ra để kéo một cái cổ xe thật nặng, thì anh ta mới tỏ ngộ được cái đạo lý và bật lên tiếng cười, làm một bài thơ rằng: người trước cởi ngựa, ta cởi la. La cũng giống như là con lừa vậy, lai lai giữa con lừa và con ngựa, người ta gọi là con la. Người trước cởi ngựa, ta cởi la, tuổi thân sao lại kém người ta. Quay đầu nhìn thấy âm xe đẩy, mới biết mình còn hơn người xa, mới biết rằng mình còn hơn người ta xa lắm. Cho nên chúng ta đừng có nhìn lên ha, mà cứ nhìn xuống đi. Hiện tại cuộc sống có những vị không bằng mình nữa, hãy sống một đời sống thiểu dục tri túc, ít ham muốn và biết đủ, thì đời sống đó ăn vui vô ngần, cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương. Nếu người người biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Bởi vì chúng ta không biết đủ cho nên phiền não nó làm chướng ngại mình hoài. Thấy người ta lên xe xuống cửa, nhà cao cửa rộng, còn mình thì nhà sập xiêu dột nát, mình thấy mình bất an, mình khó chịu, ganh tị tật đố, ham muốn đủ thứ hết, khổ không? Khổ vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải khắc phục và hóa giải thứ phiền não tham này, đừng để nó chướng ngại mình. Rồi loại phiền não thứ hai là phiền não sân. Sân dữ dội lắm, sân dữ dội lắm. Một đống lửa sân có thể thiêu cả một khu rừng công đức. Nhất niệm sân công hỏi, bách vạn chướng môn khai. Một niệm lòng sân khởi lên thì muôn ngàn cửa nghiệp chướng mở ra. Quý vị thấy đó, ở nhà thì giờ mà 3-4 giờ khuya là giờ người ta ngủ rất là ngon. Vậy mà giờ đó chúng ta đã dặn đồng hồ ha, thức dậy thật sớm. Làm chi vậy quý vị? Để làm gì? Thức dậy thật sớm, xúc miệng, rửa mặt, mặc áo tràng, lên lễ Phật, niệm Phật. Chúng ta bảo rằng công phu. Vậy mà chỉ cần một đống lửa sân thôi, thiêu quỷ hết tất cả. Bao nhiêu công đức lành của mình bị thiêu rụi hết, bởi vì phiền não chướng nè. Phiền não này nó sẽ làm chướng ngại mình, mà phiền não sân rất là dữ dội. Con nói trường hợp lúc trước ấy, con có quen với một cô Phật tử. Cô này 50 mấy tuổi thôi, mà cô có cái niềm tin tính kính tam bảo rất là mạnh mẽ, rất là chí thành. Quý vị biết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, một quyển kinh gồm có 28 phẩm, chia làm 7 cuốn như vậy, đóng lại là dày như thế này nè. Nếu chúng ta in ha, in chữ vừa vừa thôi, không có lớn đó, dày như thế này. Vậy mà cô lại viết tay đó, cô không in mà cô sao chép bằng viết tay không. cô lấy một cái kệ để ở trước mặt ha, rồi cô để cái quyển kinh phía trước, đảnh lễ ba lễ xong rồi cầm viết lên, viết đến một cái dấu chấm là bỏ bút xuống lại một lại, đến một cái dấu chấm thôi là bỏ bút xuống lại một lại, viết một quyển kinh pháp qua một năm trời chưa xong đó, mà không có làm gì hết, hàng ngày chỉ viết kinh niệm Phật thôi. Quý vị thấy công đức nhiều không? Công đức vô cùng ha. Làm những việc mà chúng ta không làm được, mình không có kiên nhẫn ngồi mà làm những việc đó, sao chép lại rồi mỗi một dấu chấm bỏ bút xuống lại một lại. Nhưng mà cô mắc phải một thứ chướng ngại là sân quá, nóng dữ lắm. Lúc con còn nhỏ thì con thường hay đi con đường chợ, thường hay đi ngang qua nhà của cô, thì con hay đứng lại để nghe cô tụng kinh. Chẳng những viết sao chép kinh pháp qua mà cô còn tụng kinh pháp qua một ngày chia ra làm 6 thời, không bỏ một giờ nào hết, thời khắc rất là nghiêm chỉnh. Con hay đứng lại để nghe cô tụng. Thì có mấy đứa bạn nó mới nói: mày muốn gì vậy, mày muốn học bả tu hả? Thôi đi mày ơi, bả mà tu cái gì? Con mới hỏi sao vậy? Nó bả tu hú quá chứ không có tu gì đâu. Mày muốn thử không? Tao thử cho mày coi. Con thì không biết là bà cô đã sân như vậy. Thì nó nói thử này nha, lấy một viên đá nhỏ xíu vậy nè, chọi vào, bà đang tụng kinh vậy, chọi vào trong cửa sổ đó. Thì lúc đó con nghe bà bằng hắn 2-3 tiếng ha, bằng hắn thôi, bằng hắn nhưng mà vẫn gõ mỏ mà không có tụng nữa. Chắc đang nén cái cơn giận của mình hay gì đó, cũng gõ mỏ mà không tụng. Cái nó nói lần thứ hai đây, lấy một viên đá lớn hơn chút, chọi vô chỗ bà tụng kinh đó. Bà phải đứng dậy, bỏ chuông bỏ mỏ, không còn nghe tiếng chuông tiếng mỏ gì nữa hết, mới đứng dậy dòm với ai. Thì tụi con nhỏ mà núp, nó kéo con núp vô. Xong cái bà nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, ngồi xuống tiếp tục gõ thêm 2-3 cái nữa. Nó nói lần thứ ba này nha, lấy viên đá chọi vào nữa. Thì nhất quá tâm chịu hết nổi rồi, bà đứng dậy bà nói: tổ cha tụi bay đứa nào vậy? Đồ mất dạy, má tụi bay không biết dạy hả? Cha mẹ tụi bay không biết dạy hả? Tao gặp Phật thì tu, nhưng mà tao gặp quỷ tao cũng phải trừ. Bà vừa la mà vừa hét như vậy. Chẳng những la hét, bà quăng chuông mỏ luôn ra, đứng trước cửa nhà chống nạnh, chửi qua dần chửi. Cái nó nói: thấy chưa, tu hú đó. Thì con nói khi mà lúc đó con không có khởi một cái chút gì cái tâm là khinh bà cả, nhưng mà con thấy uổng vô cùng. Một ngày chia ra thời khóa 6 thời tu tập như vậy, bà tặng cho con một quyển kinh pháp hoa nữa, nhưng mà không dằn được lòng sân, để phiền não sân đó nó làm chướng ngại mình. Và quý cô biết khi mà bà sắp lâm chung gặp chướng ngại nữa cũng do phiền não mà ra. Bà sắp lâm chung thì bà cảm thấy nằm một chỗ nó bức rứt, nó bực bội quá. Bà mới kêu con của bà cầm cái quạt quạt suốt luôn. Bà không chịu quạt máy nha, chỉ cầm cái quạt giấy quạt tay thôi. Mà mở quạt máy thì bà không chịu. Bà nói mở quạt máy thì nó làm nhạt mũi, nhức đầu, cho nên chỉ cầm cái quạt giấy quạt tay. Khi mà người con ngồi quạt đến nỗi mòn mỏi, rớt cái quạt xuống dưới mặt bà, bà xâm rồi bà chửi một câu rồi bà tắt thở. Quý vị thấy chướng ngại không? Rồi đi về đâu? Một niệm sân mà khởi lên trong giờ phút lâm chung nguy hại vô cùng, nhất định phải đọa vào ác đạo. Và con nghĩ rằng sẽ sanh lại làm rắn. Cái tâm sân giận đó, coi chừng sanh lại làm rắn. Cho nên chúng ta dè dặt làm sao để chuyển hóa thứ phiền não này, nó đừng để nó làm chướng ngại mình nha. Phiền não sân rất là dữ dội. Mà muốn hóa giải phiền não sân chúng ta phải làm sao đây? Nếu không nó chướng ngại mình đó. Quý vị phải quán từ bi. Trong kinh điển nhà Phật dạy chúng ta quán từ bi. Nhưng mà có vị nói từ bi không nổi rồi. Từ bi với ai thì từ bi, chứ thương người này không nổi, từ bi với người này không nổi rồi. Đang giận mà mình kêu mình quán từ bi, kêu mình quán để thương người đó, thương nổi không? Thương không nổi. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trước hết thì quý vị dùng cái cách quán tâm để đối trị. Quán tâm để đối trị có nghĩa là ngay giây phút đó chúng ta nghĩ rằng nếu một cái tâm sân khởi lên, đó là Atula đó, đó là địa ngục đó, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh đó. Chúng ta cứ nghĩ là một niệm sân khởi lên, đó là địa ngục, bởi vì lửa ở trong lòng của chúng ta nó thiêu đốt mình, nó làm cho mình bất an trước, khổ não trước. Chúng ta chỉ khởi lên một cái tâm là nhiễm tâm, là chúng sanh, là phàm phu, mà tịnh tâm đó là Phật. Chúng ta dùng cái cách quán tâm để đối trị, đem cái tâm Phật này để đối trị cái niệm sân kia, để cái tâm đối trị cái tâm sân kia. Nhưng mà khó lắm. Con nói dùng cách quán tâm để đối trị khó lắm quý vị. Bây giờ chúng ta dùng cái cách quán lý để đối trị nè ha. Quán tâm không được rồi. Tâm mình đang động mà làm sao tỉnh được? Tâm mình đang sân làm sao tỉnh được đây? Cho nên dùng cái cách quán lý. Quán lý như thế nào? Quý vị quán rằng một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Người ta đã nóng giận, người ta đã chửi rủa mắng nhiếc như vậy, chẳng lẽ mình cũng nóng giận ào ào như người ta? Mình nhìn vẻ mặt của họ thôi, nhìn vẻ mặt của họ lúc sân giận chẳng khác nào như quỷ già xoa, chẳng lẽ mình cũng y hệt như vậy sao? Đó là dùng cách quán lý để đối trị. Cho nên người ta mắng chửi mình, ai giận dữ, ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có thù hiềm kết quán, thói hung dữ mới vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, người giận hờn ta đáp lại dịu hiền, thì đâu có thù hiềm oán giận. Quý vị thấy rõ ràng như vậy ha. Chứ người ta giận quá, mình hiền dịu trở lại. Chứ hai bên mà giống như lửa phật với nhau như vậy thì cuối cùng cháy tan rụi hết, cháy hết những công đức lành, thiêu rụi hết những công đức lành. Cho nên chúng ta dùng lý mà quán đi, mà lúc đó không có thể nào có đầy đủ lý trí để mà quán nữa, thì quý vị dùng sự để đối trị. Dùng sự để đối trị có nghĩa là quý vị tránh đi chỗ khác, hoặc là đến trước điện Phật ha, lễ Phật, sám hối, niệm Phật to tiếng lên. Dù rằng cái câu niệm Phật của quý vị có gần cỡ nào, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có những vị giận quá niệm cho nó dằn lại, bớt giận đi nữa, nhưng mà đây cũng là một phương pháp để đối trị đó, gọi là dùng sự mà đối trị. Thì chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp đó tuần tự ứng dụng để hóa giải những thứ phiền não sân ha. Rồi loại phiền não thứ ba cũng rất là dữ dội, mà được ví như là con rắn hổ đất, bởi vì nó lì lợn nhưng mà nó độc lắm. Đó là si mê. Si mê không phân biệt được thiện ác, chân, giả. Chúng ta không phân biệt được. Chính vì si mê cho nên chúng ta mới tham chấp, phát khởi phiền não tham. Chính vì si mê cho nên chúng ta mới sân giận, bực tức. Nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ thì không có tham, không có sân. Phiền não si muốn đối trị, muốn quán giải, thì quý vị phải quán, phải dùng cái phương pháp để quán. Quán nhân duyên nè ha. Hoặc là quý vị muốn phát triển trí tuệ để diệt trừ phiền não si, bởi vì khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ rút lui, thì quý vị ráng nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp và thực hành theo chánh pháp là ba phương pháp để phát triển trí tuệ. Và khi trí tuệ xuất hiện thì si mê ám độn không còn nữa. Thì đó là cái phương pháp để hóa giải những thứ phiền não chướng, là món chướng ngại thứ nhất, là thứ ma chướng thứ nhất, loại ma chướng thứ nhất nha. Loại ma chướng thứ hai nó làm chướng ngại chúng ta rất nhiều trên đường tu, chúng ta gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là gì vậy quý vị? Nghiệp là những hành động tạo tác của thân, của khẩu, của ý mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen rồi. Hoặc là trong hiện đời hoặc là trong quá khứ nó được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, đã trở thành thói quen thì chúng ta gọi là nghiệp. Nghiệp nó có khả năng dẫn chúng sanh đi đến chỗ chịu quả báo, và nó làm chướng ngại cho chúng ta trong lúc tu tập, mà chúng ta gọi là nghiệp chướng. Con nói ví dụ bên phía mấy quý ông ha, quan hỷ cho con ha. Con nói ví dụ nghiệp chướng này nha, nãy giờ ngồi mà chịu không nổi. Do đâu vậy? Muốn hít một hơi thôi. Hít một hơi chỉ cần bây giờ mình đang ngồi đang ghiền thuốc nè, nó uể oải làm sao đâu, nó khó chịu, nó bức rứt, nó xốn sang, muốn đứng dậy mà đứng dậy không được rồi đó. Nãy giờ ngồi đây đứng dậy không được. Quý vị biết là đó là gì không? Nghiệp chướng đó. Ban đầu thì mình tập hút ha, giao thiệp với mọi người chung quanh thì chúng ta tập hút. Hút riết thì nó thành thói quen nghiệp, chúng ta gọi là nghiệp đó ha. Ban đầu thì chúng ta tập riết nó thành thói quen là nghiệp rồi, thì nghiệp nó lại dẫn mình không hút không được. Ngồi nãy giờ mà bức rứt lắm, mong cho cổ nói hết mà sao cổ nói nhiều quá đi. Trong để ra hít một hơi hai hơi là vô nó tỉnh táo liền vậy đó. Đó là nghiệp chướng đó. Bên quý ông ha, còn bên quý bà cũng vậy thôi, cũng nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng ở chỗ nào đây? Nói rằng hôm nay quý vị tu tập bát quan trai giới là tu gương hạnh, tu tập cái hạnh của người xuất gia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta chuẩn bị hết nha, giữ thân, giữ khẩu, giữ ý cho thanh tịnh. Nhưng mặt ngặt một nỗi là mình mắc phải cái nghiệp thị phi, tức là hay nói những chuyện phải trái lắm. Bữa nay giữ hạnh thanh tịnh nha, giữ cái miệng của mình tịnh khẩu không nói, nhưng mà nghe một hồi, nghe người này nói người kia, hoặc là nói chuyện phải trái của người nọ, thì bắt đầu mình xía vô, tôi cũng nghe vậy đó, bà đó thì bà vậy đó, bắt đầu chúng ta tiếp tục tạo nghiệp nữa. Cái đó gọi là nghiệp chướng đó, bởi vì nó đã trở thành thói quen rồi. Dù chúng ta chuẩn bị nha, chuẩn bị dè dặt đó, nhưng mà nó đã trở thành thói quen, nó dẫn mình, nó làm chướng ngại mình, dẫn nói, dẫn làm. Có nhiều vị đó, trong huynh đệ chúng ta đây thôi ha, có nhiều vị tu bát quan trai một ngày cho tới chiều 4 giờ không nổi quý vị. Mà ở thời Phật và trước đây cũng vậy, những người thọ bát quan trai giới thì phải ở chùa một ngày một đêm đúng 24 tiếng đồng hồ, 7 giờ sáng ngày hôm nay đến 7 giờ sáng ngày mai mới được về, xả giới ra về. Nhưng mà vì hoàn cảnh cũng như vì phương tiện vật chất, cơ sở vật chất ở tại chùa không đầy đủ, hoặc là vì thời gian, cũng như là quý vị ở đây thì phải trình báo chính quyền, nếu không thì nó mất an ninh trật tự hỗn tạp đi. Cho nên chế ra cái phương tiện cho quý vị trở về nhà, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ là mình thọ bát quan trai nha, phải 7 giờ sáng ngày mai mình mới được xả giới. Thì có những vị tới giờ ăn cơm xong, ăn cơm trưa ha, thọ trai xong là chuẩn bị cuốn gói ra về. Có lần nọ con gặp cô Phật tử đó, cô cũng chuẩn bị đi về, con mới hỏi một câu như thế này, nói cô ơi sao cô không ráng ở lại buổi chiều nghe thời pháp với lại sám hối rồi hả về. Cô mới trả lời rằng con cũng muốn lắm cô ơi, nhưng mà nó không có cho phép con. Con mới hỏi nó là ai, thì cổ mới nói nó là cái nghiệp của con á, nó không có cho con. Bởi vì ngồi nó đau quá, nó nhức hết sức là nhức luôn. Ngồi gì đâu mà khi mà người ta ngồi ở phía trước mình á, huynh đệ ngồi chung quanh mình, người ta ngồi yên như vậy, còn mình thì cứ nhích qua nhích lại, trở tới trở lui, trở như vậy mà có yên đâu. Nó đau, nó nhức, nó khó chịu, hết đau chân thì đến đau cổ, đau vai, đau lưng, đau đủ thứ hết. Đó là thân nghiệp đó, nó làm chướng ngại ha. Rồi có vị nói là con ở đây con niệm Phật không có được. Hỏi sao vậy? Hỏi sao niệm Phật không được? Ngồi ở đây niệm mà cái tâm tưởng ở nhà không à, bởi vì cái nghiệp nó làm chướng ngại con. Và tại vì lo không biết là đứa cháu của mình có ai trông không, rủi nó té xong rồi sao, rồi heo ở nhà có ai cho nó ăn không, bỏ nó đói rồi nó bệnh rồi sa sút rồi sao, cứ sợ đủ thứ. Cho nên cái nghiệp con nó như vậy đó. Có không quý vị có đổ thừa cái nghiệp hồn nó làm chướng ngại mình không? Chuyên môn mình gặp bất cứ chuyện gì trục trặc xảy ra thì mình đổ thừa cho cái nghiệp thôi à. Nhưng mà nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo tác dựa trên cơ sở thân khẩu ý của chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, chúng ta gọi là nghiệp thôi. Trở lại nó làm chướng ngại mình đó. Bây giờ quý vị cần phải hóa giải những cái nghiệp đó. Con chỉ nói trên cái nghiệp là nghiệp gì nè? Sát đạo dâm vọng đó. Chúng ta thường hay tạo cái nghiệp sát sanh. Dù chúng ta biết đạo biết tu rồi, nhưng mà cái tập khí, cái thói quen nó làm chướng ngại mình, tạo nghiệp sát hoài. Con mũi ngồi ha, mà con mũi nó chích một cái là giơ tay tán một cái chát liền. Nó thói quen nó là như vậy, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng đó ha. Rồi có nhiều vị đó, họ giới rồi, ít nhất là cũng năm giới rồi, nhưng mà đi chợ vẫn còn quật quẹt ha. Ngắt cọng hành bỏ vô giỏ, lụm hai ba trái ớt giấu bỏ một giỏ. Có đó. Chúng ta gọi là cái gì? Cái nghiệp tham, nghiệp trộm á, hay ăn cắp giặt. Có nhiều vị như vậy, nhà rất là giàu, vậy mà đi chợ vẫn lụm hai ba trái ớt bỏ vô giỏ, ngắt cọng hành bỏ vô giỏ. Nó làm chứng mình đủ thứ hết. Rồi có người là nghiệp biết rằng mình tu mình giữ giới nha, nhưng mà thấy sắc đẹp là phải dòm, mà dòm là tâm động đó, vậy mà cũng chịu không làm chủ được bản thân mình, bởi vì cái tập khí, cái thói quen, cái nghiệp đó nó dẫn mình rồi. Rồi có những vị mang phải cái nghiệp hay nói dối nữa, nói dối không à, mà nói ra lời nói không ai tin được hết. Nói chuyện không, nói có, chuyện khó nói không, mà dựng chuyện hay lắm. Thì hỏi ra cũng đổ thừa cái nghiệp không à. Chúng ta gặp bất cứ chuyện gì trục trặc chướng ngại mình trên đường tu tập chúng ta thì đều đổ cho nghiệp chướng, đổ cho nghiệp nó làm chướng ngại mình. Nhưng cái thuyết nghiệp ở trong nhà Phật nó không có cố định quý vị. Chúng ta có thể chuyển được nghiệp từ cái nghiệp nhân mà đưa đến cái nghiệp quả, nó còn trải qua quá trình duyên nữa. Thí dụ ngày nay chúng ta gieo hạt giống xuống, trồng là cây bưởi, bưởi chua, nhưng quý vị cũng có thể làm để chuyển hóa nó trở thành ra trái bưởi ngọt được. Bây giờ nhà nông chúng ta có phương pháp là phương pháp ghép giống đó. Phương pháp ghép giống đó ở trong nhà Phật chúng ta gọi là phương pháp chuyển nghiệp. Chúng ta chuyển nghiệp bằng cách đối với các nghiệp ác ngay bây giờ ta dừng lại và tích cực làm các nghiệp lành thì sẽ chuyển được nghiệp của mình. Cho nên cái tính chất cơ bản của Phật giáo trong cái thuyết nghiệp này chúng ta phải nắm vững rõ. Có nhiều người nói là cái nghiệp mình gieo rồi nhất định phải trả thôi. Chưa hẳn quý vị. Bởi vì trong cái quá trình mà nó từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi duyên nữa. Ngay bây giờ chúng ta chuyển qua cái duyên đi. Cái duyên tốt thì nó sẽ chuyển được nghiệp của mình. Nếu quý vị trong quá khứ đã gieo trồng cái nhân xấu ác rồi, lỡ rồi, lỡ cây tạo cái nhân xấu ác, bây giờ chúng ta cái tạo cái duyên tốt đẹp đi, thì nó sẽ chuyển được nghiệp. Nghiệp không có cố định, mà chúng ta có khả năng chuyển được nghiệp. Cho nên đừng bao giờ đổ thừa là nghiệp nó làm chướng ngại mình nha. Chúng ta có thể chuyển hóa được hết đó, chuyển được hết. Con kể một câu chuyện vui ở trong nhà thiền. Là có một cậu bé nọ. Một hôm mẹ của cậu bé này đi chợ vắng mặt, thì ở nhà cậu mới thấy một cái hũ kẹo á, đủ màu hết, mà mẹ cậu thì để ở trên đầu tủ cao quá, nhỏ đâu có dối tới đâu, cho nên cậu mới bắt cái ghế lên để lấy cái hũ kẹo đó. Thì khi bắt ghế lên, leo lên để lấy hũ kẹo, cậu bé này trượt chân té xuống, nằm dài. Lầm cầm ngồi dậy thì thấy con chó nằm ở đó, cậu ta đạp vào người con chó. Tại mày mà tao té nè. Chúng ta nghe câu chuyện đó mình nói là tại nó con nít nó nói như vậy thôi, nhưng coi chừng mình là những đồng minh của cậu bé đó, mình là đồng minh của cậu bé đó đó. Vì sao mà con dám nói như vậy quý cô quý chú quan hỷ nha? Vì sao vậy? Chúng ta ăn cắp, ăn dụng kẹo ngũ dục đó ha. Kẹo ở đây là con dĩ cho ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Lúc mà mình chạy theo để nhặt lấy những viên kẹo ngũ dục đó, lỡ mình trượt chân té ngã, tức là bị trục trặc, bị chướng ngại đó, thì chúng ta lại đổ thừa cho ai? Đổ thừa cho con chó, bởi vì con chó dễ đổ thừa lắm. Cũng giống y hệt như mình đổ thừa cho cái nghiệp của tôi nó như vậy đó. Hỏi sao không tu nữa, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy đó. Hỏi sao không đi chùa, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Hỏi sao ăn mặn vậy, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Chúng ta bị bất cứ một trục trặc gì trên đường tu đều đổ thừa cho cái nghiệp, thì chẳng khác nào như cậu bé trong câu chuyện trên đổ thừa cho con chó, tại mày mà tao té. Chúng ta có thể chuyển được nghiệp, nhớ như vậy, mình có thể chuyển hóa được nghiệp. Nhưng nếu không khéo léo, không hiểu rõ được cái chân tướng của nó, không biết rõ được nguồn gốc của nó, không hóa giải được nó, thì chúng ta dễ bị nó làm chướng ngại. Đó là loại ma chướng thứ hai, gọi là nghiệp chướng. Loại ma chướng thứ ba là báo chướng. Khi đã gọi là báo chướng, tức là những chướng ngại do quả báo, do quả báo của các nghiệp mà ta đã gieo trồng trong quá khứ, đến hồi nó trổ quả rồi, bây giờ nó trở lại nó làm chướng ngại mình, gọi là báo chướng. Thì báo chướng nó có một cái tính cách bức bách, cưỡng ép. Bức bách, cưỡng ép và chúng ta chống cự không được. Nó làm trở ngại trên bước đường tu tập của ta rất là nhiều. Ví dụ như con nói trường hợp có nhiều người phát tâm tu hành thì lâm trọng bệnh, phát tâm tu hành thì làm ăn thất bại, phát tâm tu hành thì trong nhà xảy ra tai nạn, thì đó chỉ là báo chướng thôi, tức là quả báo. Nó là do chính nghiệp nhân mình gây tạo trong quá khứ mà đến hồi nó trổ quả rồi, trở lại nó làm chướng ngại mình. Báo chướng này nó làm trở ngại, chướng ngại chúng ta rất là nhiều trên đường tu tập, phần nhiều là do báo chướng. Ví dụ như trường hợp của Giới Hiền luận sư. Vị này là một vị luận sư, biện luận rất là giỏi. Nhưng trong lúc tu hành hạ thủ công phu thì Giới Hiền luận sư gặp báo chướng. Là bởi trước kia, kiếp trước ngài là một vị quốc vương đem quân chinh phạt, giết rất là nhiều người. Cho nên khi ngài hạ thủ công phu tu tập thì ngài gặp báo chướng là toàn thân của mình như có trăm ngàn mũi gươm mũi đao đâm vào đó, đau đớn nhức nhối. Ngài cảm thấy đau đớn nhức nhối từ ngày cho tới đêm, từ sáng trưa chiều tối luôn bị trăm ngàn mũi gươm đao đâm vào thân mình. Trải qua 2 năm trời như vậy đó quý vị, ngài sám hối, ngài dụng công sám hối mà trải qua 2 năm thì mới hết cái báo chướng này. Rồi cũng có những vị trong lúc tu tập, thí dụ như trường hợp của ông Ngô Mao đó, hiện đời thì ông làm nghề đồ tể giết heo, nhưng mà cuối đời thì ông Ngô Mao này phát tâm trường chay niệm Phật, lễ Phật sám hối hàng ngày để tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Nhưng đến giờ phút lâm chung thì ông Ngô Mao bị người ta đâm 7 nhát dao, chết một cách đau đớn. Người ta mới đặt một câu hỏi như thế này: tại sao ông Ngô Mao biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm tất cả những thiện pháp, vậy mà cuối cùng cuộc đời lại chết một cách thê thảm như vậy? Nếu chúng ta không hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo thông cả 3 đời thì chúng ta hay hoang mang và lo sợ, thắc mắc, nghi ngờ về vấn đề này. Vì ông Ngô Mao một đời giết heo, làm nghề đồ tể giết heo như vậy, theo lẽ ông phải sanh trở lại 7 kiếp làm heo để trả nợ. Nhưng mà nhờ do công đức tu hành hiện đời đã chuyển hậu báo thành hiện báo. Khi ông chết bị người ta đâm 7 nhát dao chí tử, cái đó gọi là báo chướng. Còn trường hợp như vua Lương Võ Đế khi xưa, chúng ta thường nghe là vua Lương Võ Đế là người phát tâm tính kính Tam Bảo, trọng Phật kính Tăng. Ông đã cất chùa độ Tăng, làm tất cả những Phật sự như vậy, mà đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, con làm tất cả những công đức đó, những việc lành đó có công đức gì không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng chẳng có công đức gì hết, cái đó chỉ là phước đức thôi, chẳng phải là công đức. Công đức là do tự tâm. Hay nói một cách khác, cái cách mà giải thích của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là những cái gì mà chúng ta làm hiển lộ ra bên ngoài, cái đó gọi là dương đức. Người ta biết, ai cũng biết hết. Cái dương đức đó nó đưa đến cái quả báo cho chúng ta, cái phước báo cho ta nhỏ lắm quý vị, ít lắm. Ví dụ như quý vị nè, là làm những việc bố thí nè, cúng dường, mà muốn cho tất cả mọi người ai cũng biết mình là người phát tâm bố thí cúng dường, có tiếng tâm, cái đó thuộc về phần dương đức. Những cái đức mà nó hiển lộ ra bên ngoài người ta nhìn thấy được gọi là dương đức. Nhưng có những cái mà ta gọi là âm đức, đó là cái đức mà nó ẩn ở bên trong, không ai biết hết. Thí dụ như chúng ta tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm của ta thanh tịnh, tâm của chúng ta luôn luôn thương tưởng tất cả chúng sanh như là mẹ hiền thương đứa con dại vậy. Chúng ta phát khởi những cái tâm đó, nó ẩn ở bên trong không ai biết được, cái đó gọi là âm đức đó. Làm những việc làm gì mà không mong cầu người ta biết, không có phô trương, không mong cầu bất kỳ người nào biết cả, thì cái đó ta gọi là âm đức đó. Thì cái âm đức đó nó có công năng, nó quá giải những thứ tham sân si phiền não cho chính chúng ta, giúp cái những cái âm đức đó nó sẽ giúp cho chúng ta tích trữ cái công đức vô lậu. Thì trường hợp của vua Lương Võ Đế, nhà vua bị báo chướng trong hiện đời, là một ông vua mà bị thọ tử đài thành, bị chết đói và bị phóng hỏa, phóng lửa đốt cái đài thành đó, khiến cho nhà vua phải bị chết ở trong đó. Nguyên do là đời trước vua Lương Võ Đế là một người tiều phu đốn củi ở trong rừng. Nhà vua mới một hôm mới đem theo một cái, ngày nào cũng vậy, đem theo một cái nắm cơm để trưa mình dở ra ăn. Thì có một cái bầy khỉ này có một con khỉ chúa, nó thường hay thấy ông tiều phu này máng cái gói cơm nó trên đọt cây, rồi nó đến nó lấy trộm cái gói cơm đó. Cho nên ngày nào ra về bắt tiều phu này cũng bị đói, bởi vì con khỉ chúa này ăn cắp nắm cơm của ông ta. Thì một hôm ông mới theo dõi và thấy con khỉ chúa nó đem về trong hang đó có một bầy khỉ, cho nên ông tiều phu này tức quá lấy đá lấp miệng hang và đốt lửa chất củi khô á, đốt lửa chung quanh thiêu hủy bầy khỉ đó. Nhưng khi mà bác tiều phu này sau khi thiêu hủy bầy khỉ đó quay trở về, thì trên đường trở về gặp phải một trận mưa to. Thì bác tiều phu mới vào trong một cái miếu quan ở trong rừng đó để mà trú mưa. Trong miếu quan này có một cái tượng Phật, và ở trên nóc miếu đó thì bị trống, bị hở, giọt nước mưa từ ở trên nóc nhà rơi xuống tượng Phật. Lúc đó bác tiều phu này mới lấy cái nón của mình ra che lên đầu tượng Phật đó, mà được cái quả báo, cái phước báo là được tàn lộng che thân, sanh trở lại làm vua, chính là vua Lương Võ Đế. Và do cái quả báo là thiêu chất lửa, thiêu đốt chất củi, phóng hỏa thiêu đốt cái bầy khỉ đó, cho nên nhà vua đã bị báo chướng. Báo chướng đó là gì? Đó chính là bị hầu kiển dây hãm đài thành, và nhà vua phải chết đói và bị hầu kiển phóng hỏa thiêu đốt đài thành, thọ tử đài thành. Chúng ta thấy cái quả báo rõ ràng như vậy đó. Khi mà chúng ta tin rằng gieo nhân nào gặt hái quả báo đó, và khi cái quả báo nó trổ rồi thì nó làm chướng ngại chúng ta. Vì vậy mà trong hiện đời này, quý vị đối với những cái báo chướng, mình cũng có phương pháp hóa giải nữa, chứ không phải là không có. Dù biết rằng cái quả báo nó đến rồi, nó có tính cách bức bách, cưỡng ép mình chống không lại, chống không được, nhưng mà chúng ta vẫn an nhiên tự tại được, vẫn nở một nụ cười, bởi vì mình tin vào đạo lý nhân quả. Không ai mà đem đến cái quả báo giáng hoài cho mình hết, chẳng qua là do nghiệp nhân xấu ác chúng ta gieo trồng trong quá khứ. Do đó mà bây giờ chúng ta trả một cách nhẹ nhàng, trả mà vui ha. Quả báo nó đến rồi, nó chướng ngại mình trả mình vui vô cùng. Ví dụ như con nói trường hợp mới hai mấy Tết thôi, có một cô Phật tử ở trong kinh hội Đồng Tường á, cổ ra mặt mày bầm dập hết trơn, u bên này tím bên kia, nói chung là nhìn qua là mình biết liền là cô này bị cái gì rồi đó. Thì cậu mới đến cậu nói: cô ơi, cô cho con xin vào lòng công quả. Con mới hỏi, con mới biết là nhìn qua không biết, là cô hỏi cô ở đâu. Cậu mới nói: nhà con trong kinh hội Đồng Tường á. Thì cậu mới kể với cô trong chùa thấy như vậy, mới hỏi vậy chứ sao mà mặt mày cô bầm hết trơn vậy. Hỏi thì con cũng biết đó, nhưng mà một cái câu hỏi thăm vậy thôi, thì biết cô hỏi sao vậy. Thì cô mới trả lời, cô nói chồng con nó đánh con vậy đó, mà cổ đưa 10 ngón tay ra cúi hết trơn. Cô nói vừa làm 10 công ruộng ở nhà ha, rồi còn đi cắt lúa mướn cho người ta nữa, đi làm cỏ mướn nữa, làm vất vả tất bật suốt ngày như vậy, mà tối về không yên, ăn một bữa cơm không ngon, chồng xỉn về là lôi đầu ra đánh. Mà cô nói cứ như vậy, mình làm thinh thì nó nói mình khi dễ, mình trả lời nó nói mày trả lời tao hả. Nhưng mà nhiều lần như vậy mà thôi không được. Cô nói con không biết là bị cái quả báo gì đời trước, con gieo nhân gì mà con gặp quả như vậy. Nói con mới trả lời, con nói nếu cô biết rằng đời trước cô gieo cái nhân như thế nào thì bây giờ cô nhìn cái quả báo hiện tại, cô biết kiếp trước tạo nhân gì, muốn rõ. Quý vị muốn rõ không? Kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm. Nhân quả nó thông cả ba đời như vậy. Muốn biết nhân quá khứ, nhìn quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, nhìn cái nhân hiện tại ha. Quý vị tin như vậy thì tất cả những cái quả báo hiện đời nó cũng chính là nghiệp nhân trong quá khứ chính mình gây tạo thôi. Cho nên nó làm chướng ngại mình, chúng ta vẫn có cách hóa giải, vui lòng mà trả ha. Vui lòng mà trả, một cái trái nào nó chín rồi nó mùi nó cũng sẽ rụng thôi. Thì cái nào nó quả báo nó đến rồi nó cũng sẽ đi, nó sẽ hết thôi. Cho nên chúng ta an nhiên tự tại. Thì nãy giờ con trình bày về ba loại ma chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta hiểu rõ về thế nào là ma chướng rồi, nguồn gốc của những thứ ma chướng này do đâu, hành tướng của nó ra như thế nào, nhận diện rõ mặt nó rồi ha. Khi nào nó làm chướng ngại mình thì chúng ta biết mày là phiền não chướng nè. Khi nào nó xuất hiện thì chúng ta biết rằng đây là nghiệp chướng nè. Khi nào nó xuất hiện thì chúng ta biết rằng đây là báo chướng. Cho nên chúng ta tùy phương tiện, tùy vận dụng lời Phật dạy uyển chuyển mà tháo gỡ mà hóa giải trong đời sống. Thì hàng ngày chúng ta tụng kinh xong thì chúng ta hồi hướng như thế nào? Nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền não, mà muốn tiêu trừ ba thứ chướng ngại này cũng do bởi ta thôi. Không ai mà giải cho mình được hết nha. Không ai hóa giải cho mình được. Chính bản thân chúng ta phải tự hóa giải những thứ phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Thì mong rằng toàn thể quý Phật tử hiểu rõ về lời Phật dạy, nhận chân rõ những thứ ma chướng đó rồi, và chúng ta sẽ tùy tiện tháo gỡ từ từ và vượt qua những chướng ngại để ca khúc khải hoàn, xây dựng cho mình một đời sống an lành hạnh phúc trong hiện tại. Khi nào mà quý vị dứt trừ hết ma chướng rồi ha, nó xuất hiện trong đời sống của ta mình biết ma đó, bởi vì nó phá hoại mình mà, thì đó là ma. Không phải là nó hiện hình ra hình ma bóng quỷ mà chúng ta gọi là ma ha, mà những cái gì nó phá hoại, nó chướng ngại mình cũng là ma đó, phải gỡ liền, phải tháo ra liền. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử đầy đủ nghị lực cũng như đầy đủ trí tuệ sáng suốt, nhận diện ra được những thứ ma chướng và tùy tiện hóa giải một cách nhẹ nhàng, để rồi chúng ta vượt ra khỏi dòng dây của các của các thứ ma này. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.